Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2003 và pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là chuyển mê khai ngộ. Xin quý vị vỗ cho cả hai tay. Kính thưa đại chúng, cái từ ngữ chuyển mê là cái từ ngữ Hán Việt. Nhưng mà nếu chúng ta nói theo quốc ngữ thì chúng ta có thể nói rằng là đổi si mê thành giác ngộ. Theo thuật ngữ trong Phật giáo, chữ vô minh có nghĩa là si mê, là không thông suốt được những cái gì mà chúng ta đang nói và đang làm, hay là không có tri kiến. Vô minh là không có tri kiến của cái bậc giác ngộ. Hay nói một cách khác, người được coi là vô minh là người không có thông hiểu được bốn cái đế, 12 nhân duyên, 8 chánh đạo. Và do sự không thông suốt như vậy, cho nên người vô minh thường hay duy trì những cái tư duy, những cái thấy, những cái sai lầm của mình. Chẳng hạn như là vô thường mà cứ cho là trường tồn vĩnh cửu, khổ đau phiền muộn mà xem khổ đau đó là an lạc hạnh phúc. Vô ngã mà cứ cho là trường tồn vĩnh cửu, không có thần linh tạo hóa mà cứ bảo rằng có. Ô nhiễm mà cứ thấy rằng mình là thanh tịnh. Thì những người họ không có tri kiến, cho nên họ duy trì như vậy, họ chấp trước như vậy, và cuối cùng dẫn tới cái đau khổ. Người vô minh là cái người mà không tự nhận ra được rằng là cái bản chất kết hợp của ngũ uẩn hay tâm và thân và danh sắc không có cái sự liên hệ. Chúng ta phải biết rằng là giữa thân tâm, tức là cái thân ngũ uẩn và cái tâm của mình, và danh sắc đều có một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ. Vô minh hay là si mê ảo kiến là một trong những cái căn nguyên mà làm cho tất cả mọi ô nhiễm, tất cả mọi cái hành động của chúng ta trở nên không lương thiện. Tất cả những cái ý niệm, tất cả những cái quan niệm sai lầm có thể đều là do cái hậu quả, hệ quả của cái sự si mê. Không có một cái hành động nào, dầu là biểu lộ dưới cái hình thức tư tưởng, lời nói hay là cái việc làm của thân, miệng và ý, mà không tùy thuộc vào cái sự phát sanh do vô minh. Chúng ta biết cái nguy hiểm của sự si mê như vậy, cho nên chúng ta phải chuyển hướng. Chuyển hướng của si mê là hướng của đau khổ thù hận, hướng của sự từ bỏ si mê, là hướng của giác ngộ giải thoát, hướng an lạc thảnh thơi. Như vậy chúng ta thấy có hai cái định hướng rõ ràng. Nếu là chúng ta đi về cái hướng của si mê, tức là chúng ta biết chúng ta đã và đang đi trên cái con đường đau khổ. Và nếu chúng ta chuyển hướng đi ngược lại cái sự si mê là giác ngộ, thì chúng ta biết rằng cho dù là bây giờ chúng ta đang sống trong cuộc đời hiện thực này, vốn là cuộc đời đầy dậy những cái khổ đau, nhưng mà chúng ta biết chắc là chúng ta sẽ an lạc và cuộc đời của chúng ta sẽ thảnh thơi trong một ngày rất gần. Yếu tố dẫn chúng ta về hướng si mê thì có rất nhiều, nhưng mà thưa quý vị, cái quan trọng hơn hết là tham sân si và chấp ngã. Giống như là đâu đây chúng ta thường đọc tụng là tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về, tình ái si mê tù trong lục đạo, trăm dây phiền não nghiệp chướng không cùng. Quý vị thấy in hình những cái bài này chúng ta thường đọc tụng trong cái dịp ngày lễ nào quý vị nhớ không? Trong ngày lễ có phải là đản sanh không? Tức là chúng ta thường đọc để mà ca ngợi cái đức tánh siêu việt của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng tham sân si chấp ngã rồi thì cuối cùng dẫn chúng ta đi vào trong lục đạo. Thì bây giờ ngược lại cái hướng của tham sân si thì có nghĩa là không tham, không sân và không si. Như vậy mình có chuyển hướng được chưa hả? Đi ngược lại có nghĩa là chúng ta chuyển, có phải không? Khi mà mê là chúng ta đi vào cái con đường vô minh, là tham sân si chấp ngã. Nhưng mà chúng ta biết chuyển hướng, chúng ta đi ngược trở lại là chúng ta không còn mê, có nghĩa là chúng ta chuyển mê, không còn có tham. Chúng ta phải tập nhìn một cái nhìn thấu suốt, chúng ta phải biết phân tích rõ ràng để chúng ta hiểu cái nào là thường, cái nào là không thường. Và biết rằng chúng ta trong cuộc đời này không ai có cái khả năng giữ mãi, có mãi mà chấp mãi. Cho nên chúng ta không cần lấy nhiều, chứa nhiều. Và chúng ta phải biết quán chiếu cái thân này cũng là không, thì chúng ta sẽ không có cái niệm tham. Bởi vì chúng ta biết là vô thường, ngay cả cái mạng của mình đến một cái lúc nào đó mình còn không giữ được. Tiền bạc của cải chỉ là vật ngoại thân, chỉ là phương tiện tạm, không có cách chi mà chúng ta giữ được. Lẽ tất nhiên rằng nếu không có tiền bạc, không có của cải thì chúng ta không biết nương nhờ vào đâu. Nhưng mà thực sự tiền bạc của cải chỉ là vật ngoại thân, đến cái lúc nào đó chúng ta còn không giữ được mình thì những cái vật ngoại thân đó chúng ta không có cách chi mà chúng ta giữ được. Cho nên nếu mà có phải sống trong cuộc đời này đó, nếu mà cần phải có thì chúng ta biết rằng đó chỉ là phương tiện tạm thôi. Chúng ta sử dụng cho đúng mức, đừng có giống như là chúng tôi thường nói đó, đem của mà che thân thì rốt cuộc chúng ta cũng bỏ hết cả. Từ đó chúng ta sẽ thấy rằng đời người giàu có vinh hoa, sinh ra thì cũng không mang được cái gì theo, mà chết chúng ta cũng chẳng đem được gì theo. Được chúng ta tập không nên vui, mà mất chúng ta không nên buồn. Chúng ta phải tập như vậy. Tham của người khác làm cái gì, rồi rốt cuộc mình thấy rằng mình cũng không đem được cái gì theo. Cho nên trộm cắp cho lắm, hay là chúng ta mà có cực khổ cho lắm trong cuộc đời, thì rồi cuối cùng tay trắng vẫn cứ trắng tay. Vả lại sau khi mà chúng ta chết, khi mà chúng ta biết tu tập, thì chắc chắn là chúng ta sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì ở nơi đó đó, vạn lần tốt đẹp hơn cái thế giới này, chúng ta cũng đâu có cần mang theo vàng bạc ở xứ này làm gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta không tu, mà chúng ta đọa vào cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì chúng ta là càng không mang theo được. Tại vì ở đó mình cứ lo chịu cực hình không thôi, mà làm sao mà mình tiêu xài vàng bạc. Đến cửa đó mà có đem vàng bạc ra hối lộ đầu trâu mặt ngựa ngục tốt thì cũng không được. Là tại vì nó không dám làm vậy. Cho nên rốt cuộc rồi chúng ta thấy rằng là ở hai cái cảnh giới đó, dù cho là chúng ta có nhiều vàng bạc của báu, nhưng mà chúng ta sẽ không đem theo được. Như vậy những cái ham muốn, những cái mong cầu ở nơi cái niệm mà luôn luôn không có cái chỗ dừng nghỉ thì nó nguy hiểm vô cùng. Chúng ta là người học Phật, chúng ta phải biết lúc nào chúng ta dừng lại. Khi mà chúng ta biết lúc nào chúng ta dừng lại, có nghĩa là chúng ta thấy được và chúng ta tiêu trừ được cái niềm tham, thì chúng ta sẽ ít chấp trước, ít tranh đoạt, ít đố kỵ, ít oán trách, và khiến cho mọi người trong xã hội có cái khuynh hướng hòa bình an lạc. Quý vị thấy cái tham, cái đau khổ một phần ít nhiều gì do cái đố kỵ, do cái oán trách. Đố kỵ là tại vì thấy người ta có mà mình không có, cho nên mình phải làm cho bằng được. Mà khi mà chúng ta muốn cho bằng được, có nghĩa là chúng ta bất chấp mọi thủ đoạn để chúng ta phải có như họ. Mà rồi đó, khi mà sử dụng tất cả mọi cái thủ đoạn mà vẫn không được, đau khổ mới nhiều. Mà càng đau khổ nhiều á, mình là càng không biết mình đã sai, mình đã lầm đường lạc lối, rồi trở lại oán trách người kia. Cứ như vậy mà cứ duyên này nó khởi thành cái duyên khác, rồi cứ chập trùng các cái duyên với nhau, rồi mình oán trách, rốt cuộc là người ta có lỗi chứ mình không có lỗi. Tại vì cái tâm lý bình thường là con người chỉ biết nhìn cái lỗi người ta mà không biết nhìn cái lỗi của mình. Bây giờ chúng ta không có sân. Cái niềm sân thường là do cái nguyên nhân bởi cái tâm giận mà sanh khởi. Tâm giận là vì từ cái sự riêng tư của mình. Có thể trong đó chúng ta thấy bản ngã của mình quá lớn. Cái sự sai lệch của bản ngã mình không biết kiểm soát. Cái kế tiếp là cái sự cân lượng, cái sự so sánh, cái sự háo thắng, cái sự ý mạnh, ưa liêm sĩ, ưa vinh nhục mà nó sinh ra. Là chung quy á, chúng ta giận là tại vì mình thấy mình mất mặt quá. Đi tới một cái chỗ nào đó khi mà không ai đề cập tới mình, hay là không ai nhắc nhở tới mình, trong khi đó mình nghĩ là mình có địa vị, có danh vọng trong xã hội, không ai nhắc nhở tới mình thì mình cảm thấy mình mất mặt. Cho nên mình giận cái người kia là tại sao cầm cái microphone mà không giới thiệu tên tôi. Rồi mình thấy rằng mình lớn quá mà người ta giới thiệu mình lòn, mình cũng giận nữa. Nhất là giới thiệu mà mình không có cái chức vụ của mình kèm theo đó, không biết chừng mình còn mắng người kia làm MC mà dốt. Cái sự sân hận của chúng ta như vậy đó. Tại vì chúng ta háo thắng, chúng ta ỷ lại những cái gì mà chúng ta có. Nghĩa là vì sợ mình không được như ý muốn, mà mình thành ra mình giận người. Mình giận là tại vì người kia không có chú ý tới tôi, không chú ý tới cái địa vị danh vọng của tôi để mà trình bày phô trương ra cho tôi nở mày nở mặt. Nên mình giận liền. Đó là cái quan niệm của phàm tục. Tuy nhiên nếu mà chúng ta ý thức được rằng chúng ta là người phàm tục, mỗi cái đều có nhân duyên, mỗi cái từ chúng ta phải nỗ lực, mỗi cái đều có cái phước báo. Khi mà chúng ta biết như vậy, thay vì chúng ta chuyên đi làm những cái việc mà ức chế, phá hoại người khác, mắng chửi người khác, làm tổn hại người khác, thì bây giờ chúng ta tự mình ăn năn hối lỗi, tự mình trồng ở nơi cái ruộng phước của mình để mà tạo thắng duyên. Quý vị thấy rằng sự thực trong cuộc đời, những cái người mà đẹp không phải tự nhiên mà đẹp, những người mà giàu sang phú quý không phải tự nhiên giàu sang phú quý mà tự tới, những cái người mà có tiền á cũng không phải tự nhiên tiền bạc mà nó chạy vào nhà người ta, mà rất có thể người đó đã phải làm đầu tắt mặt tối. Còn nếu á mà những người mà làm chơi mà ăn thiệt, làm ít mà có nhiều, chúng ta nói rằng những người đó là phước đức lâu đời, cuối cùng chúng ta vẫn không thấy mình ganh tị với họ. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, mình phải tập cái niệm tùy hỷ. Nếu mà ai có cái may mắn đẹp, mình cũng khen, nhờ có tôi cho nên nó đẹp, phải không? Còn tôi á, tôi xấu xí, tôi không được người ta ngó tới là tại vì tôi vùng tu, bây giờ tôi ráng tôi tu. Có ai dám can đảm nói vậy không? Dám chứ. Dễ, mình chỉ nói một niệm tùy hỷ như vậy là mình đủ chuyển cái nghiệp của mình rồi. Tại vì nhất niệm thông tam giới mà. Một cái niệm mình khởi ra là cái nhân, mình sẽ dẫn tới cái hành động là mình thực hiện. Cho nên khi mà mình đã nghĩ thì chắc chắn là mình sẽ làm được. Cái niệm sân thường còn do ở cái nơi tâm oán hận mà khởi. Oán hận là thường do nơi cái sự hiểu lầm, nơi cái sự biết sai, nơi cái vấn đề mình bị giật dây, bị xúi dục, bị ly gián mà sinh ra cái sự tranh chấp. Cái chuyện đó quý vị thấy thường lắm. Nhất là cái hiểu lầm đó, mình nghe loáng thoáng không biết chuyện gì, nghe có tên mình vô, nghĩ là hai mụ này đang nó hành mình, là mình giận liền á. Mình không cần biết là trắng đen gì hết á. Cái biết sai lầm của mình lại càng nguy hiểm hơn. Người ta nói một đường, mình hiểu một ngõ. Người ta cố ý giải thích cho mình nghe mình hiểu, mình cứ nghĩ là người ta chửi mình. Như vậy có phải nguy hiểm không? Nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm hơn nữa là bị xúi dục. Cái người mà bình thường họ không có cái tâm ác gì cả, mà cái người xúi bậy mới là mệt. Cái nguy hiểm là cái xúi dục. Rồi mình ôm lòng tranh chấp hiềm khích, cho nên rồi cứ nhớ lấy cái kiều hận và cứ luôn luôn nghĩ nhớ cái vấn đề phục thù. Mình làm sao phải cho cái mù kia biết tay mình một trận. Mình làm sao cho cha nội kia cho thấy cái lợi hại của mình. Có nhiều người lầm bầm tức ghê lắm, nghĩ mưu nghĩ kế để mà làm cho người kia khổ, để trả đũa. Kính thưa đại chúng, chúng ta cần nên biết rằng con người đối xử với nhau hơn nhau ở chỗ là cái đức bao dung. Thành nói vì vậy đó, nếu có thể được, chúng ta tập để chúng ta có cái đức bao dung cho lớn, để có thể nhận được mọi cái việc khúc mắc, để mà chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Một cái người mà không có cái lòng bao dung, đùng cái gì cũng có thể tranh chấp được, đùng cái gì cũng có thể để cho mụ kia làm cho chết luôn. Mình không có thèm tiếp tay vô, tiếp tay làm gì, không ai biết ơn mình, để làm cho đã chơi. Cho nên là quý vị biết Thanh Quy ở chùa Dược Sư đó, nó riêng ở các nơi cũng vậy, khi mà các huynh đệ, các thầy, các cô mà có nhận một cái trách nhiệm nào, mà nếu mình làm xong cái trách nhiệm đó mà thấy những người đồng tu của mình chưa xong, mình cũng phải sang tay áo để mà mình giúp. Chứ không phải đó, mình làm xong rồi mình ngồi mình rung đùi để dòm cái người kia làm. Như vậy không có được. Mình phải có cái tinh thần hỗ tương với nhau. Như vậy đó, chúng ta thấy rằng là cái đức bao dung, người mà có đức bao dung, chúng ta có thể ở nơi nào cũng được. Là tại vì nơi đó mình chỉ biết trải cái lòng của mình ra để sống với mọi người, chứ không phải mình mang cái tâm tình khó chịu đến với mọi người. Thành ra vì vậy đến nơi nào người ta cũng thích, mà đến nơi nào mình cũng có thể thích hợp được ở nơi đó, mà mình không cảm thấy nơi đó là cái nơi xa lạ. Còn nếu mà có cái tâm oán hận với nhau thì cái tai nạn cứ xảy ra hoài hoài. Đừng có đợi là để đụng xe mới gọi là cái tai nạn, mà cái tai nạn ở trong nhà cứ đụng với nhau là vì khó chịu. Đụng với nhau là tại vì cái chén tôi mới để đây đó, là bà đem để chỗ đây, là đụng nhau là cười nhau. Mà cười nhau là cái tai nạn nó xảy ra chứ gì nữa. Cho nên đừng nói là những người là nói tôi không biết lái xe, tôi không có sợ đụng xe. Tôi không sợ đụng xe ở ngoài đường, nhưng mà tôi sợ đụng xe trong cái tư tưởng, trong nhà. Cứ như vậy mình đụng luôn thì mình khổ thôi. Cho nên là làm sao? Mình tập bao dung. Không có bao dung thì tai họa cứ xoay vần, hòa báo không bao giờ dứt được. Huống nữa là oán sân với người thì chúng ta là tạo thêm cái duyên ác. Quý vị thấy không? Càng khó chịu, càng cọc cằn thì cái duyên ác của mình càng tăng, mặt mày của mình càng xấu xí. Những người mà có cái khuôn mặt đẹp tươi là những người hoan hỷ. Quý vị đồng ý không? Có bao giờ mà người ta gọi Đức Phật Di Lặc là Đức Phật sân si đâu? Người ta gọi Ngài hoan hỷ là tại vì nhìn vô cái mặt của Ngài lúc nào cũng cười. Người nhìn vô cái vị Phật nào người ta cũng nói là vị Phật đó là hoan hỷ hết. Cho nên càng khó chịu, càng oán sân bao nhiêu thì mình lại tạo cái duyên ác bấy nhiêu, mà mình trở thành kỳ cục bấy nhiêu. Theo truyền thuyết nói, sở dĩ mà cái con cóc nó xấu xí, da nó sần sùi là tại vì nó sân si nhiều. Cho nên là không biết chừng cái người mà sân si nhiều đó là nó sẽ thành cái con cóc đó. Lúc nào không hay đó, cho nên quý vị để ý. Khi mà nói tới cóc là người ta chửi là cái đồ cóc lết. Nó không đi được, nó nhảy thôi. Cho nên là người ta chửi là cái đầu cóc lết, là không có làm được cái gì hết. Ngược lại, chúng ta có cái lượng thứ, có cái bao dung, thì chúng ta có thể, thứ nhất là chúng ta có thể kết thiện duyên với người đó. Cái người mà đến với chúng ta, nhân vì cái sự từ bi, nhân vì cái lượng bao dung của chúng ta mà có thể chuyển hóa được cái niềm ác của họ. Bên cạnh, chúng ta còn thấy rằng con người của mình càng tươi mát ra thêm. Quý vị thấy có lợi không? Một khi mà cái lượng bao dung mình có, mình biết chuyển hóa cho chính bản thân mình, ai đến với mình, người ta cũng khen mình là dễ thương, tốt đẹp. Thầy Giác Thuận đâu rồi? Có thầy Giác Thuận đó không? Ai mà nhìn tới cái khuôn mặt thầy Giác Thuận, người ta nói thầy hoan hỷ cứ cười hoài. Cho nên là quý vị thấy rằng là mình phải tập có cái tâm tình bao dung. Ai đến với mình người ta cũng hoan hỷ hết. Hoan hỷ thực á, chứ không phải giả. Tại vì mình biết là mình làm màu mè một lát rồi người ta thấy mình tệ quá người ta cũng ớn à. Chỉ được bữa thôi. Bữa khác mà người ta biết mình nói thế như mấy chú thường nói là xạo láo đó, không ai tin nữa. Là bắt đầu người ta thấy khó chịu với mình rồi. Cho nên ngay khi mà chúng ta khởi sanh cái niềm sân, chúng ta là cái người học Phật, chúng ta nên chọn một cái cách đơn giản, dễ làm nhất. Quý vị biết làm gì không? Niệm Phật. Niệm Phật là mình tiêu được 80 vạn ức kiếp trong tội, thì tội gì mình không niệm. Nếu mà phải đổi một cái niệm sân với niệm niệm Phật, thầy đề nghị nên đổi cái niệm niệm Phật đi. Tại vì mình biết một cái niệm sân mà khởi lên á, là bao nhiêu cái sự nghiệp tu tập của mình cũng tan tành thêm mây khói. Nhưng mà một cái niệm mà niệm Phật khởi lên á, là bao nhiêu cái trồng tội từ vô lượng ức kiếp đều có thể diệt được. Cho nên nếu là thầy, là thầy chọn cái niệm Phật này. Niệm Phật vừa khỏe mà vừa dễ chịu. Cho nên là quý vị hát cái bài lý khổ thân đó, mới thấy là tình ngất luôn đó, tình xỉu luôn á. Một khi mà mình sân si lên rồi đó, là từ từ mình ngất xỉu thôi. Tức quá mà chịu gì nổi. Khi mà một cái niệm ác mà khởi lên đó, ráng mình niệm thiện ngay lập tức, để dùng cái tuệ giác quán chiếu đó chuyển cái nghiệp của mình liền. Tại vì mình biết khi mà sân si khởi lên là cái nghiệp nó đi theo liền. Chúng ta phải lập tức chuyển và làm cái pháp gọi là quán bình đẳng bất nhị giữa người và chúng ta, không có cái sự phân biệt. Thì tại sao mình lại giận người ta? Đó là cái cách mà mình không có sân hận. Kính thưa đại chúng, và bây giờ là không si. Chúng ta biết rằng cái thế gian này vốn không có thật, giả được mất, mà là tất cả bởi do cái tâm huyễn mộng, huyễn tưởng của mình tạo ra. Tất cả đều không có thật. Thực sự là nó như vậy, quý vị thấy tất cả đó, nhưng mà tất cả cũng đều do cái tâm mình tạo ra. Chẳng hạn như ở trên New York, hai tòa nhà đó là do tâm lương thiện xây dựng lên. Đùng một cái 911 nó làm cho sập xuống, thì có phải do tâm của mình ác mình tạo ra không? Cho nên có đó là cũng do tâm mình, mà tiêu diệt cũng do tâm mình. Chúng ta thấy, mặc dù là có nhiều khi chúng ta nhìn với cái nhìn thấu triệt của thiền quán đó, có những cái mà chúng ta thấy mặc dù nó đang hiện hữu đó, nhưng mà chúng ta thấy ẩn hiện đâu đó có một cái sự tan hoại. Chứ đừng đợi đến nó bể, nó hư rồi mình mới nói là nó hư. Chúng ta phải nhìn, phải thấy trước như vậy. Thế nên chúng ta thấy rằng là tất cả những cái gì ở trên cuộc đời này đó, nó đều không có thật. Do đó chúng ta nên thận trọng và rõ ràng về những cái hành vi và tạo tác của mình. Cho dù là hợp lý hay không hợp lý, cho dù là chính đáng hay không chính đáng, cho dù là tốt hay không tốt, chúng ta cũng phải thận trọng. Nếu như mà chúng ta không có nhận rõ trắng đen, mà chúng ta cứ mờ mắt cái chạy theo cái tâm bốc đồng của mình, cái tâm si mê vọng tưởng của mình, để rồi chúng ta cuối cùng chúng ta rơi vào cái cạm bẫy, rồi chúng ta cam chịu cái sự trói buộc của phiền muộn, rồi tự mình đau khổ. Mà chúng tôi cứ nói lại nó đi á, là tự mình đau khổ còn chưa đủ, mình cứ đổ thừa là tại người này người kia làm cho tôi khổ, mới khổ đời chứ phải nên là tự mình đau khổ mà mình biết là tại mình đâu. Nó khổ như vậy. Chúng ta phải biết rằng là phước báo đời người, mỗi người tự có cái nhân duyên. Vì vậy mà chúng ta nên tùy duyên, tùy hỷ và chấp nhận hay là từ bỏ. Không nên cưỡng lấy chiếm đoạt. Không nên dùng những cái thủ đoạn, cho dù là chính đáng hay không chính đáng, để mà chúng ta khổ cầu. Bởi vì nếu mà chúng ta làm như vậy đó, chỉ là tạo ra những cái duyên nghiệt ngã, nhân quả trả báo nhau. Là tại vì mình cố tình mình cưỡng đoạt của người ta, thì mình tạo ra cái nghiệp duyên thật là tai hại vô cùng. Chúng ta phải ý thức như vậy. Phải biết rằng từ đến khuyên người đừng có tranh cãi là một cái cử chỉ đẹp. Khuyến khích người ta đấu tranh, chửi bới nhau là cái nghiệp ác. Cho nên quý vị, nếu mà có gặp phải những người thân của mình hay là bạn bè của mình, nếu mà đang hầm hầm chửi bới người ta đó, mình nên thôi thôi đừng có chửi, tội quá đi, nghiệp nó sẽ sanh ra đó. Thấy người ta hàm hàm muốn làm dữ, mình can được bao nhiêu mình can, đừng có xúi, cho vào đó một trận đi, tôi ủng hộ cho. Mình đã không có khuyên người ta mà mình còn xúi người ta nữa, thì thưa quý vị, cái đó đó, khuyến khích người ta đấu tranh với nhau là cái nghiệp ác, là còn si mê. Vì còn si mê cho nên mình cứ tranh đấu với nhau cho tới cùng. Vì còn si mê cho nên mình cứ kết thù gây oán với nhau, tự chuốc phiền toái và khổ não cho bản thân mình, mà mình cứ đem vung vãi lên mình người khác đó mới mệt. Cứ như vậy mà mình đau khổ cho trọn đời. Đau khổ là do mình tạo ra từ đời kiếp nào. Nhưng mà đụng tới người ta không vừa lòng mình. Trời ơi là trời, cuộc đời tôi đã khổ nhiều rồi mà gặp những người đây còn làm tôi khổ thêm nữa. Đó là những người mà thầy gặp. Các thầy, các cô, có biết ai chưa? Tự mình không biết là đời kiếp nào mình đã khổ, mà rồi đụng một chút là mình than thân trách phận là đời tôi đã khổ nhiều rồi mà mấy người còn đem khổ tới tôi nữa. Cứ như vậy đó mà mình không có biết gì cả. Chúng ta là cái người biết tu học, biết niệm Phật, cho nên hàng giờ, hàng phút, hàng giây, chúng ta phải quán chiếu cái tự tánh, rõ ngộ cái bản thể thanh tịnh để phá trừ cái vô minh, thì tự nhiên chúng ta sẽ không còn si mê nữa. Đó là nói về tham sân si. Bây giờ nói tới cái chấp ngã. Thưa quý vị, cái chấp ngã đó, theo cái sự nhu cầu trong cuộc sống của con người, mọi việc muốn được chu toàn là chúng ta phải nương nhờ với nhau. Đừng bao giờ nói rằng là tôi trên cuộc đời này tôi đầy đủ tất cả rồi, tôi không có nhờ vả đến một ai hết. Thưa quý vị, đó là một cái quan niệm hết sức là sai lầm. Nói rằng tôi có đủ là do tôi đi làm lương cao chứ gì, phải không? Đi làm lương cao cho nên tôi sắm cái gì cũng có đủ. Nhưng mà phải biết rằng là mình sắm cái gì đó là phải nhờ những cái người sản xuất ra mới có mình mua sắm, chứ không thôi làm gì mình có. Đâu phải tự nhiên mà những cái việc đó có để cho mình mua sắm đâu. Cho nên mình phải nhìn thấu triệt rằng là mọi việc trên cuộc đời này đều có một cái sự tương quan tương duyên với nhau để mà tồn tại. Không có một cái gì tự mình có thể đứng vững. Hợp tác giúp đỡ với nhau là cái điều hết sức là cần thiết. Hợp tác giúp đỡ với nhau mới có thể cùng tồn tại để mà sống. Giống như cái miệng của mình vậy. Miệng mặc dầu nói cho búa xua vậy chứ không có răng thì cũng không nhai được. Mà răng mà không có lợi che thì răng lành. Người ta thường nói là môi hở thì răng lành. Cho nên giữa môi với răng là phải có cái sự tương quan với nhau. Mà mình mà phát ra cái lời nói không có cái môi mà uống lên cong xuống đó, nói không được, nó đơ đơ. Ngay cả những cái người mà rụng răng mà đeo răng giả đó, nói không được, nó không có chính xác. Những cái việc nhỏ như vậy mình vẫn thấy có một cái sự tương quan với nhau, thì làm sao mình nói là trên cuộc đời này tôi không nhờ ai. Những ai có cái quan niệm là tôi không nhờ ai thì thưa quý vị, nên nói lại. Nói lại còn kịp, đâu có sao đâu, phải không? Không ai có thể bắt bẻ mình. Nếu mà có bắt bẻ tại sao ngày xưa nói vậy, bây giờ nói vậy, mình rất là dễ dàng nói tại vì tôi tu rồi. Tại vì tôi có nghe Thầy Đồng Trung thuyết pháp cho nên tôi đổi, tôi chuyển. Dễ mà, đâu có khó khăn gì đâu. Kính thưa đại chúng, nếu không theo cái tinh thần hỗ tương tác dụng với nhau mà chúng ta cứ lo đấu tranh, chúng ta cứ lo chỉ trích, thì cuối cùng chỉ dẫn đến cái sự tổn thương cho nhau mà thôi. Con người quý ở chỗ là khoan dung thông cảm với nhau. Quý ở chỗ là vui hòa cùng chung ở. Quý ở chỗ là giận nhau. Nhưng mà mình biết hóa giải cái oán thù của mình để cùng nhau chăm lo vun bồi cái việc tốt đẹp, để cùng nhau hướng tới một cái mục đích cao hơn, để không còn cái nguyên nhân phát sinh cái sự tranh chấp tạo nên cái sự khẩn trương nữa. Có như vậy đó, mình mới thấy cái giá trị của cái sự chuyển hóa của mình. Con người một khi mà đã muốn làm việc thiện, làm lợi ích cho chúng sanh, làm cái việc phục vụ, rộng cái lòng bố thí, thì sẽ không bao giờ còn e ngại đến cái vấn đề ai là cái người mà cướp đoạt của mình. Tại vì mình biết rằng những cái gì mình làm là thực sự của mình. Còn những cái gì mình chiếm đoạt theo cái mánh lới hay là theo cái thủ đoạn rồi thì giả sử nếu có đi nữa rồi cũng bị là những cái tai nạn nhà cháy nước trôi rồi cũng cuốn đi mất. Cho nên mình biết rằng những gì của mình thực sự là của mình. Chỗ ở tốt người ta không bao giờ chiếm lấy, nhưng mà nếu mà mình dùng cái tiền nghi, dùng cái thủ đoạn mà mình cướp đoạt của người ta, cuối cùng cũng bị người ta chiếm lấy, cũng không bao giờ mình có thể tìm được. Cho nên mình, những cái gì mà từ lực của mình là mình biết rằng là không ai có thể lấy được. Giống như ở Việt Nam có Hòa Thượng Tâm Thanh ở trên Đại Ninh, người ta có cúng dường cho Ngài một viên xá lợi. Ngài để viên xá lợi trong cái tháp bị tăng trộm, nó lấy đi luôn. Ở Việt Nam quý vị biết, ở nơi nào mà có chân đèn, có lư nhang đó, là mấy anh ưa ăn trộm đi bán ký lắm. Lúc đó là nó chở nguyên cả một xe xích lô. Khi đi ngang qua phường công an, nó thấy nó nghi nghi, cái mặt thằng này hình như có ở tù một vài lần rồi. Mà nó thấy anh này ngồi trên cái xe xích lô mà chở lư nhang chân đèn, nó mới bắt vô. Hỏi ra thì anh mới khai là tôi ăn cắp ở chùa. Mà hỏi chùa nào thì nó không biết chùa nào, tại vì chùa đó là ở Đại Ninh. Chùa đó là ở Đại Ninh mà nó lấy nó đem về Sài Gòn, cho nên ở Sài Gòn cũng không biết chùa nào, mà nó cũng không nhớ ở đâu. Cho tới mấy tháng sau, Hòa Thượng vất vả đi tìm cái ngọc xá lợi, cuối cùng có người về mắt, nói là hình như là cái viên ngọc xá lợi của thầy á, bị cái anh kia anh lấy, mà công an nó bắt nó giữa phường nào nó mới chỉ. Hòa Thượng tới đó thì đúng quả là của mình. Quý vị thấy nè, mình không có gian tham gì thì có lấy rồi nó cũng trả lui lại. Kính thưa đại chúng, đời người nó chẳng khác nào như mộng, như mơ. Cái mà chúng ta có, nào là chồng, vợ, con, cái, bạn bè, quốc gia, xã hội. Ngay cả cái gọi là ta, chúng ta biết rằng cái đó cũng đều do cái nhân duyên nó giả hợp. Duyên còn thì tồn tại, đến cái lúc mà duyên không còn thì nó phân ly. Cho nên cái ta ngày hôm nay nó không phải là cái ta của ngày hôm qua. Cái ta của ngày hôm qua đó nó không phải là cái ta của một cái ngày nào đó trong quá khứ. Nghĩa là mỗi ngày nó đều có một cái sự hiện hữu rõ ràng mà chúng ta sẽ không có tìm lại được. Có câu thơ thường nói rằng là trẻ thơ vú mẹ, nuôi già gầy ông, đố ai tắm một dòng sông hai lần. Quý vị thấy cũng là một con người của mình, nhưng mà khi còn trẻ là mình bú vú mẹ, có phải không? Khi già rồi mình chống gầy. Cái dòng nước mà chúng ta tắm trong ngày hôm nay nó không phải là cái dòng nước của ngày hôm qua. Mà cũng vậy, dòng nước chúng ta tắm ngày hôm nay đó cũng không phải là cái dòng nước của ngày mai. Con người của mình cũng vậy đó. Mình thấy có cái sự thay đổi rõ ràng mà mình không biết. Cho nên cái ta của ngày hôm nay không phải là cái ta của ngày hôm qua. Tất cả đều thay đổi. Mà chúng ta phải nhận thức rằng là ta là ở cái sự biến hóa theo cái sự vô thường, tùy theo cái lúc. Cho nên chúng ta không có một cái thực nào được cố định gọi là cái ta hết. Nếu mà bây giờ hỏi cái nào là giác tình thì mình không biết được mình nói, có phải không? Cùng lắm là giác tình là một sư cô rất là đẹp, rất là dễ thương, mặc y ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng mà hỏi giác tình như thế nào đó, thì bây giờ là giác tình thực, nhưng mà trước đây á, nó là như thế nào? Mà rồi những ngày về sau nữa nó là như thế nào? Nó hoàn toàn nó sẽ thay đổi. Nó không có giống như cái giác tình hôm nay đâu. Cho nên giác tình của ngày xưa đó, nó không giống như giác tình bây giờ là cười tươi như hoa. Ai làm cái gì mình cũng ai di là Phật, không thèm nói. Giác tình ngày hôm nay là tiến bộ, còn giác tình của ngày xưa đó, là không có được. Cho nên đừng có bao giờ mình chấp vào cái ta của mình vĩnh cửu, bởi vì sẽ thay đổi, mình biết như vậy. Không có một cái thực thể nào là cố định. Đã không có một cái gì cố định thì mình tranh chấp làm cái gì cho nó khổ đời. Mình tranh chấp để cho ai, để cho cái gì? Cái mà chúng ta gọi là lý tưởng đó. Rất có thể lý tưởng ngày xưa nhưng mà bây giờ nó không đúng nữa. Cho nên mình gọi là tranh chấp cho lý tưởng, cho chủ nghĩa. Cuối cùng mình vẫn thấy không biết rằng cái lý tưởng này, chủ nghĩa này sẽ đem được cái gì đến cho chúng sanh, cho nhân loại. Nếu mà có may mắn đó, đem lại cơm no áo ấm thì cũng còn tạm được. Nhưng mà nếu không may mắn đem lại cái nghèo đói khổ sở cho quốc gia, cho xã hội đó, thì bị người ta chửi muôn đời. Kính thưa đại chúng, công kích những cái gì khác mình, tạo thành cái sự tranh chấp, tạo thành cái sự đố kỵ, hờn giận, oán kiều, đối địch, đấu tranh với nhau, tàn hại lẫn nhau, mà chúng ta gây không biết bao nhiêu cái điều đau khổ cho mình và cho người khác, là cái điều chúng ta cần phải ngồi suy nghĩ lại. Cho nên chúng ta phải quay lại để quán tự tánh và cái bản tánh thanh tịnh của mình, không có vướng mắc, không có nhiễm ô. Quán sát tất cả thế gian đều là bình đẳng, không có kẻ oán, không có người thân, cũng không có cái kiến chấp tưởng người tưởng ta. Tất cả đều không có, người và ta đều không, rõ ràng và rộng lớn, thì chúng ta sẽ có thể loại bỏ được cái kiến chấp hẹp hòi của mình. Tại vì thưa quý vị, những cái người học Phật của chúng ta đó, để rồi cuối cùng chúng ta hướng về một cái chân trời cao rộng hơn, có nghĩa là chúng ta hướng từ một cái tâm chấp ngã, chỉ biết bản thân và gia đình, đến một cái môi trường, một cái chân trời rộng lớn, đó là chúng sanh cho vạn loài. Thành ra vì vậy đó, khi mà chúng ta đã phá bỏ được cái ngã thì chúng ta mới bỏ được cái kiến chấp hẹp hòi, mà có bỏ được cái kiến chấp hẹp hòi thì chúng ta mới hoàn thành được cái sự nghiệp tu đạo từ bi, là như vậy. Bây giờ nữa tới cái chấp trước, tâm của chúng ta mỗi khi mà bị vô minh che lấp, gặp cái việc không kể là phải, quấy, thiện, ác, chủ quan trước tiên là chúng ta ưa chấp lấy. Cái tâm của chúng ta đó giống như là keo mà nó dính vậy. Gặp cái cơ hội là mình dính vô, nếu mà không biết tu đó. Gặp lợi là mình dính lợi, gặp khổ là mình dính khổ, gặp vui là mình chấp vui, gặp cái gì mà là mình chấp, mình dính cái đó. Có như vậy đó, nó mới làm mình khổ đời. Chứ nếu không có thì mình không khổ đời. Nghĩa là càng chấp càng bền chắc thì tâm bị chấp sai khiến đó, nó càng đẩy xô chúng ta vào cái biển khổ càng mau hơn. Quý vị thấy cái người mà cố chấp càng nhiều đó, cuộc đời của họ nó tiều tụy ghê lắm. Là tại vì có bao giờ mà có được cái niềm vui đâu. Đụng tới cái gì á, là mình cứ nghĩ là người ta đã kích mình, đụng tới cái gì nghĩ là người ta soi mói là mình đã không vui rồi. Càng chấp càng khổ, do vì chấp cho nên mới phát sinh cái lực ma sát là cản trở cái thánh đạo của mình. Tại vì chấp quá cho nên là thầy dạy đó, cũng nghi ngờ thầy, mà bạn dạy cũng nghi ngờ bạn, ai dạy mình cũng nghi ngờ hết trơn á. Rốt cuộc rồi mình không biết là mình nghe ai, rồi mình tu cái gì đây? Cho nên á, mình thấy rằng là đó là một cái bước cản trở cái sự tu tập của chúng ta rất lớn. Cho nên ngay cả nhân quả chúng ta cũng không nên chấp, là ác nhân quả chúng ta cũng không nên chấp, mà thiện nhân quả chúng ta cũng không nên chấp luôn. Có thể là tùy duyên mà chúng ta gạt bỏ, chúng ta hóa trừ nó. Nhân ác chúng ta phải biết rằng là tạo nhân ác cố gắng không nên dính mắc, nên cần phải làm cái việc thiện để hóa giải thì có lúc được tiêu trừ. Mà nhân thiện cũng không nên dính mắc, là bởi vì còn dính mắc là chúng ta còn có tướng người, tướng ta, tướng chúng sanh, chúng ta còn vướng mắc mà không thể giải thoát được. Cho nên quý vị biết rằng là mình làm một cái việc thiện mà còn chờ người ta khen mình á, đứng chờ có phải là mất thì giờ của mình không? Làm cái việc thiện mà người ta không khen mình á, là mình buồn, có phải là khổ đời mình chưa? Cho nên ngay cả những cái việc thiện mình cũng đừng có chấp là cái đó là mình làm, mà mình chỉ thấy thích là mình làm được cái đó mình vui được rồi. Còn biết hay không biết á, dĩ nhiên là người đời người ta không tuyên dương mình, nhưng mà cái nhân quả đó tự mình biết là mình có, cho nên là cái phước báo nó sẽ không ra chạy, cho nên chúng ta cảm thấy vui là như vậy. Chúng ta nên nhận thức rằng là khởi đầu của đời người cội nguồn vốn là ngây thơ, vốn là lương thiện, nhưng rồi chúng ta theo cái sự trưởng thành, cho nên tất cả những cái phong tục tập quán, pháp luật, chế độ phải quấy, phân chia sang hèn, được mất cao thấp, nó làm cho mình trở thành một cái người khác đi. Tất cả những cái yếu tố đó đều là cái sự quan hệ do tâm huyễn tưởng của mình giả định bày ra, mình tạo tác mà mình lập nên. Nhưng mà tất cả những cái sự vật sau khi mà đã lập rồi thì nó có cái sự tương đối. Vì có cái sự tương đối cho nên có những cái tình trạng tệ nạn nó xảy ra. Muốn giữ được cái này thì cái kia nó mất. Chẳng hạn như muốn được lòng người này thì người kia là giận hờn. Rồi theo cái duyên chuyển hóa sinh diệt vô thường, không biết được cái việc đó rồi mình cứ buồn phiền. Phần còn lại đây thưa quý vị là làm thế nào để chúng ta nhìn thấy được cái sự quý ở chỗ khách quan là không câu chấp, không có thành kiến đối với tất cả các pháp, đối với tất cả mọi cái quy định chế độ hành vi cung cách, cần đến thì làm, nếu cần bỏ thì chúng ta bỏ. Tập bỏ như chúng ta đi sông thì cần đò, mà đi trên trời thì cần máy bay, đi trên đường thì cần xe. Cái phương tiện nào mình dùng để mà làm cái mục đích gì, dùng xong mình bỏ. Phần còn lại là cái chỗ quý, là cái chỗ mình biết sửa sự không công chấp là như vậy. Nghĩa là chúng ta phải sáng suốt thích nghi với mọi hoàn cảnh. Nếu mà còn chấp lệch lạc một chút trong đó đó thì chúng ta nắm chắc, chúng ta không buông rời, chẳng khác nào chúng ta ăn mà nó không tiêu hóa. Mê muội quá thì nó trở thành đần độn, ngoan cố quá đó thì nó thành bệnh tật. Quý vị thấy cái người mà đanh đá đó, cái người mà ngoan cố đó là có cái tật. Tật là làm sao? Cái gì họ cũng cừ lại được hết á. Lúc đầu thì có thể nói là khó chịu, nhưng mà sau nó thành cái tật khó chịu. Gặp ai cũng cừ, gặp ai cũng là kênh, gặp ai cũng là đủ thứ thì nó thành cái tật rồi. Cho nên ngoan cố thì nó thành cái bệnh tật. Một khi mà ngoan cố thành bệnh tật rồi thì tự chính mình khổ lụy, từ chính mình khốn đốn, và cuối cùng đi đến cái chỗ là ngăn trở chướng ngại, không thể sử dụng được với đời một cách trọn vẹn. Cho dù là lúc đó con người của mình có như thế nào đi nữa, nhưng mà phải cái tật á, là ngoan cố, thì người ta cũng chịu thua mình thôi. Và là cái sự ngu muội, cái sự mê hoặc là do chính mình, để rồi bị một đời nó sai bạo do cái kiến chấp và do cái tình thức. Kiến chấp, tình thức nó trói buộc chúng ta và sẽ dẫn chúng ta đến cái biển khổ não không cùng. Cho nên chư tổ đức thường dạy chúng ta đó, nhiều khi học rộng biết nhiều, kiến thức cao, nhưng mà không có lợi ích trong cái vấn đề tu chứng là như vậy. Tại vì đã biết nhiều cãi nhiều, không chịu lo tu, không chịu lo niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, thì làm sao mà đắc đạo được. Khi mà chúng ta biết như vậy rồi đó, chúng ta là cái người giác ngộ, chúng ta là cái người tỉnh ngộ, chúng ta sống trong giữa cuộc đời phiền lụy mà chúng ta tỉnh thức, đó là khai ngộ. Khi mà chúng ta biết cái sự sai lầm là chúng ta chuyển mê, bây giờ chúng ta bước thêm một bước nữa khá quan trọng, đó là khai ngộ, tức là chúng ta tỉnh thức. Thì chúng ta thấy rằng bon chen cho lắm cuối đời cũng chỉ mong mỏi được có những cái giây phút an lành. Nếu có lúc chúng ta đi làm chỉ vì cần có đồng tiền để có cơm ăn áo mặc, thì cái sự tu học của chúng ta đó, chúng ta có làm, có tu cái cách nào đi nữa, thì cuối cùng chúng ta cũng cần có cái giây phút an lành. Như vậy cuối đời của con người, nói cho cùng thì chỉ cầu sao cho được an lành mà thôi. Nó là cuối cùng của đời người. Chúng ta mong muốn có một cái sự tốt đẹp, tức là cái sự chết tốt đẹp mà mọi người thường nói đến. Kính thưa đại chúng, nói rằng là chết có cái tốt đẹp và chết không tốt đẹp, chắc quý vị tức cười phải không? Chết mà có cái kiểu nào mà tốt đẹp hơn? Nhưng mà thưa quý vị, chết an lành là một cái chết tốt đẹp nhất. Phải biết rằng là cuối đời an lành là rất khó. Chúng ta không thể dùng tiền bạc để mà mua. Trong cuộc đời quý vị có thể có nhiều tiền, mua cái gì cũng được hết, nhưng mà không thể dùng tiền bạc để mua cái sự an lành. Ở đây nói đóng ngoặc và mở ngoặc, có thể dùng tiền bạc để mua cái sự an lành chỉ khi nào chính người đó cũng phải biết tu, biết bố thí, biết cúng dường, thì mới có thể dùng tiền bạc để mà mua cái sự an lành. Còn bằng vào mình có tiền nhiều, theo cái câu nói là có tiền mua tiền cũng được đó, thì sẽ không bao giờ mua được cái sự an lành. Nếu có lúc chúng ta thường nhìn thấy người khác trước cái lúc lâm chung, có nhiều người có cái bệnh rất lâu, một năm cũng không chừng, hai năm cũng không chừng, nhiều hơn nữa cũng không chừng. Cái tình trạng mà dãy dùa đau khổ như thế nào, cầu sống cũng không được mà cầu chết cũng không xong, thì chúng ta sẽ nói lên một cái lời mong ước rằng là chúng ta một đời không cầu gì khác, chỉ cầu mong cuối đời được an lành. Quý vị thấy không? Có nhiều người nằm đó chết không được, sống không được, khổ sở vô cùng. Nhiều người chúng tôi biết là cả mười mấy năm. Mười mấy năm, từ một cái đứa trẻ thơ cũng đủ trưởng thành, mười mấy năm mình đau khổ, hết sức là đau khổ. Người ta lúc lâm chung đều sẽ có một cái sự kinh hãi sợ sệt, cái thần thức không có tự chủ được, tay quơ chân đạp, giống như là con cua mà nó rơi trong cái lửa than, và con kiến mà nó rớt trong cái chảo nóng như vậy. Cho nên ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta thấy những ai mà lúc mà gần chết mắt thì nhắm mà tay cứ quờ quạng như thế này đó. Chứng tỏ cái người đó do cái nghiệp thức nó khảo đảo, không có một cái nơi nương tựa, cho nên họ muốn tìm một cái gì đó để họ bám víu vô. Thành ra chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta không tự chủ được, tay chân quờ quạng, muốn nói nhưng mà nói không được, có nhiều khi trong thân thể phát ra một cái sự co giật, mặt mày gân thịt, tròng mắt mở to, nhưng mà cái thị giác đó nó đục, giống như là mắt cá mà nấu chín rồi đó. Hơi thở thì nó gấp rút, nó khó chịu. Chúng ta nếu mà có thấy được thì cũng chỉ là cái thấy dãy dụa ở bên ngoài thôi. Nhưng mà phải biết rằng là bên trong đó kỳ thật những cái nỗi bàng hoàng, những cái sự đau khổ, những cái sự sợ sệt, không có sự trợ giúp trong tâm của họ đó, nó càng gấp trăm gấp ngàn lần những cái mà chúng ta thấy ở bên ngoài. Cái sự sợ hãi kinh khủng của thực lực mà nó khảo đảo, tức là cái giây phút lâm chung gọi là cần tử nghiệp, cái đó nó quan trọng vô cùng. Lúc đó là cái tâm tư của cái người mà sắp chết đó, hoảng hốt. Cho nên chúng ta theo cái quan niệm của Phật giáo Đại Thừa là chúng ta thường tụng kinh cầu nguyện mà có giá trị trong lúc đó, cho đến 49 ngày đó là cái điều thực. Là tại vì nơi đó cái tâm thức của cái người mà sắp lìa đời đó, họ trống rỗng, họ đau khổ, họ sợ sệt vô cùng. Ở đó chúng ta có thể nói rằng là bút mực khó có thể mà diễn tả được cái cảnh sợ hãi hùng đó. Chỉ có những ai mà sống trong cái cảnh đó, họ mới thấy được. Nhưng mà thưa quý vị, qua cái giai đoạn đó rồi đó, đâu ai biết được nữa đâu. Cho nên là khi mà mình thấy những cái cảnh tượng đó, chúng ta biết rằng chỉ là 1%, 1/1000 của cái sự đau khổ sợ hãi đó, chứ không có đúng như là chúng ta thấy. Được cuối đời an lành không phải là dễ. Nói là cuối cùng của cuộc đời không dễ là vì rất có thể cái lúc chết đột ngột, cái chết đột ngột đó, đó thuật ngữ Phật giáo gọi là hoạn tử, tức là những cái loại chết không phải chính xác là cái lúc thọ mạng hết. Bình thường là cái tuổi thọ con người nó bao nhiêu đó là nó sẽ chết, nhưng mà có nhiều người chết trước gọi là chết oan đó, là chết trước khi cái tuổi thọ của mình có. Tức là những cái loại chết trong đó chúng ta thấy là do bệnh nặng, là cái nghiệp, đáng lý ra là không phải chết, nhưng mà vì thiếu thầy, thiếu thuốc, thiếu điều kiện phương tiện chết, đó là một lý do. Hoặc là chết thắt cổ, chết là tai nạn xe, là chết bị lửa đốt, chết bị chìm. Như vậy cái chết đó mặc dầu mình thấy dường như là chết liền, nhưng mà trong lòng của người chết đó nó có một cái sự oán hận vô cùng. Tại vì cái sự oán hận cho nên thân thể chịu cái nỗi khổ sở rất là lớn. Trong cái tâm hồn của họ nó buồn, oán xen vào nhau. Nó còn có cái nỗi niềm uất hận ở trong tâm nữa. Do vậy cuối đời an lành tuyệt không có thể nhờ vào cái sự may mắn, mà nhất định chúng ta phải nói là do cái sự tu tập mới có. Do cái sự tu tập, tu phước là bố thí cúng dường, tu huệ là những ai phát tâm xuất gia. Cho nên nếu mà ai mà đã có cái tu phước cũng là tốt, nhưng mà ai có cái tâm xuất gia đó thì xuất gia cho nó lẹ đi. Để mà vô thường tới rồi đó, mình trách là tại sao biết hồi tu sớm sớm, phải chi hồi tu hồi năm rồi á thì nó đỡ hơn là bây giờ không kịp nữa rồi. Mà thực thưa quý vị, có nhiều trường hợp mà chúng tôi thấy trong cuộc đời nó xảy ra như vậy. Thời gian qua rồi mình cảm thấy nuối tiếc là phải chi tu sớm. Cũng chính Phật tử ở chùa mình đây này, có nhiều Phật tử nói là phải là con biết thầy là cách đây 10 năm á, thì bữa nay con cũng là thành đại đức hoặc là thượng tọa rồi. Nhưng mà bây giờ đi về là vợ rầy nó sao mà cứ đi hoài, con thì cứ kêu bố bố luôn miệng, thành là đi không nổi rồi. Thưa quý vị, cuối đời an lành không phải dễ, mà cuối đời an lành có một cái sự quan hệ đến cái thiện nghiệp của chúng ta ở trong quá khứ rất là lớn, nhưng mà cái chủ yếu nhất là còn phải do cái đức, do cái sự tu tập ở trong cuộc đời này nữa. Giữa cái sự tu tập của chúng ta và tâm linh an ổn, yên tĩnh, hòa bình trong hiện tại là một cái điều hết sức là quan trọng. Trừ khi chúng ta có thể ròng chứa đức từ nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta có thể dứt trừ vọng niệm. Nhưng mà dầu sao đi nữa đó, chúng ta cũng cần phải có cái công phu cố gắng nhiều. Không như vậy thì lúc lâm chung khó được tự tại. Bình thường mình đứt một cái ngón tay hay là mình đứt một chút xíu là mình đã là than khổ rồi. Mà cái lúc mà sắp chết á, cái tứ đại đó nó xung động với nhau, nó vặn, nó bóp, nó đau gấp trăm gấp ngàn lần cái tay mình đứt. Ngay cả cái mổ, một cái cuộc mổ mà lớn á, cũng không đau bằng cái lúc mà tứ đại nó phân ly, nó tàn phá lẫn nhau. Chúng ta biết như vậy, muốn mà đến cuối đời cho được an lành, chúng ta phải tập nhiều. Đừng để cái thời gian nó qua rồi mình nuối tiếc. Kính thưa đại chúng, qua những cái yếu tố trên ấy, chúng ta thấy rằng cuối đời an lành rất là quan trọng. Có ba việc để cho chúng ta thấy rằng cuối đời an lành. Có cái an lành nhỏ là chúng ta không gặp cái hoàn cảnh chết đột ngột ngoài cái ý muốn, không bệnh mà chết. Đó là một cái an lành nhỏ. An lành vừa là cuối đời không những không có bệnh khổ mà trong tâm không có những cái nỗi oán kiều và bền bên trong. Nghĩa là chúng ta ngước mặt lên á, thì chúng ta không có thẹn với trời, mà cúi mặt xuống chúng ta cũng không hổ thẹn với đất. An lành vui vẻ mà qua đời. Có nhiều người chết á, trong cái tâm tư u uất ha, nói không được, tức mấy cái đứa con khó dạy của mình, tức mấy cái người mà bạc đãi mình. Cái niềm u uẩn đó nó không nguôi. Không nguôi thì làm sao quý vị? Tôi sanh trở lại cái đời này, tôi làm cho nó đau khổ để tôi trả thù. Cho nên là cuối đời an lành của chúng ta đó, an lành mà vừa đó là chúng ta không có cái nỗi u uẩn ở trong lòng, không có oán kiều ai hết. Chúng ta không thẹn với bất cứ một ai trên cái cuộc sống này mà chúng ta ra đi. Cái an lành lớn thứ ba đó là chính mình biết được cái ngày và giờ chết. Cái đó là thành đạo rồi phải không? Coi như là mình đã tu tới bến rồi đó. Chúng ta biết ngày giờ chúng ta đi, thân và tâm không lo lắng, ra đi rất là thoải mái. Ngoài ra đó, chúng ta thấy còn có chư Phật, chư Bồ Tát đến mà tiếp đón chúng ta, dẫn chúng ta về cõi tịnh độ của chư Phật. Đây mới là cái nguồn an lành lớn. Ai mà được như vậy, có thể nói rằng người đó thành công trong cái vấn đề tu tập. Kính thưa đại chúng, chúng ta muốn biết đời này chúng ta có thể có được an lành hay không, thì chúng ta có thể căn cứ ngay trong những cái việc làm trong hiện tại, mà nhất là trong những cái giấc mộng. Từ nơi cái lúc bình thường chúng ta, một khi mà chúng ta thông suốt, đương nhiên là biểu thị cái vọng niệm còn có thể điều phục được. Vọng niệm mà không điều phục đương nhiên là tượng trưng cho cái việc tu dưỡng của chúng ta không tới nơi tới chốn. Tu dưỡng không tốt thì chúng ta không làm thế nào để nắm chắc được cuối đời của chúng ta có thể an lành. Bởi vì mộng và cuối đời an lành nó có quan hệ rất là mật thiết. Cho nên chư tôn đức có dạy chúng ta như thế này: muốn thành tựu mau sớm có chỗ nương tựa vững chắc, ở cuối đời an lành, hoặc là được vãng sanh về cõi cực lạc, thì mỗi ngày sớm thức dậy, chúng ta nên suy nghĩ trong một cái đêm đã qua. Chúng ta biết rằng là trong cái giấc ngủ đó, bình thường thì mình nói là một cái sự an nghỉ của cái tâm thức. Nhưng mà trong giấc ngủ cũng có thể là chúng ta giao tiếp ở nơi cái cảnh giới khác. Thành ra quý vị thấy trong cái giấc ngủ đó, chúng ta có thể mơ. Mơ chúng ta đi về cái cảnh giới nào đó. Có thể mơ chúng ta đánh lộn. Có thể mơ chúng ta được ăn đầu tiên, sống trường thọ v.v. Nghĩa là trong cái giấc mơ đó có nhiều kiểu. Mà giả sử trong đêm qua chúng ta dấy lên một cái cơn ác mộng lộn xộn lung tung, sáng ngày theo chư tổ đức có dạy đó, là chúng ta nên khởi lên một cái tâm thương xót, chảy nước mắt, khóc giống như là chúng ta mất cha mất mẹ vậy. Và sau đó, chúng ta phải tự quở trách mình và sám hối, phát nguyện. Phát nguyện một cách khẩn thiết là càng khẩn trương và nỗ lực dụng công tu tập nhiều hơn nữa. Là bởi vì chúng ta biết rằng do cái ác nghiệp mà chúng ta gặp những cái mộng tưởng đó. Mỗi ngày đều làm như vậy, công phu luyện tập tâm trí nhất định thì chúng ta sẽ tiến bộ rất là mau. Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta tiến bộ rất là mau? Thay vì chúng ta thấy những cái ác mộng, ác tướng, thì bây giờ chúng ta không thấy những cái mộng lộn xộn, lăn xăng lung tung nữa. Có một số giấc mộng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng là căn cứ vào cái lời chép của luật thiền kiến. Mộng tức là chiêm bao đó, nó có bốn loài. Cái loài chiêm bao mà do bốn đại không điều hòa thì đây là do cơ thể của chúng ta không điều hòa, không thích ứng mà nó phát sinh ra. Chẳng hạn như lúc mà chúng ta mới ngủ thì chúng ta thấy là núi lở, hoặc là chúng ta thấy bay nhảy trên không, hoặc là chúng ta thấy cọp rượt, chó rượt đuổi rượt chúng ta, thì cái đó là những cái việc này là không có thực, không có ở trong thực tại. Loại chiêm bao thứ hai đó là mộng thấy trước, là ban ngày có cái sự suy nghĩ như thế nào thì ban đêm chúng ta mộng tưởng như thế đó. Đây là cái cảnh mộng hư giả chứ không có thật. Tại vì do cái tâm tưởng của mình á, suy nghĩ mông lung nhiều quá, tối cái mình thấy y chang những cái gì mình nghĩ. Cái thứ ba đó là mộng trời người, tức là trời thần là vì người mà làm cái việc thiện mà thị hiện cái cảnh mộng các tường. Có những cái vị thần á, chuyên đi báo mộng. Khi mà thấy những ai mà có tu tập, có công, có quả thì các vị thiện thần đó đi báo mộng. Vì người tạo cái ác mà thị hiện những cái cảnh mộng sờ sệt và không tốt đẹp để khuyên và ngăn trở họ không nên làm ác nữa. Vì những người mà làm cái việc thiện thì cũng thị hiện những cái cảnh mộng để cho họ thấy cái lợi ích mà họ cố gắng tu tập hơn nữa. Chẳng hạn như là mình niệm Phật nhiều quá. Mình niệm Phật nhiều quá thì khi mà tối ngủ đó, mình thấy Đức Phật A Di Đà tiếp rước mình về Tây Phương Cực Lạc. Khi mình tỉnh dậy cái là mình thấy mình chưa về Tây Phương Cực Lạc. Thì những cái vị thiện thần đó, họ hiện ra, họ giúp cho mình, để cho mình thấy, mình biết rằng là nếu mà mình cố gắng tu tập nhiều hơn nữa đó, thì không phải là mộng, mà một ngày nào đó đó, mình đi thật. Khi mà chúng ta công thành quả mạng đó, chúng ta có thể đi về cái cảnh giới chư Phật cũng được, mà đi ở nơi nào tùy theo cái tâm của chúng ta muốn. Chư vị thiện thần có bổn phận, có trách nhiệm cho chúng ta có những cái giấc mơ tốt đẹp như vậy. Đó là thật. Cái mộng đó là mộng chân thật, có ứng nghiệm. Và cái loại thứ tư đó là loại mộng tưởng là mộng này do nhân việc phúc đức và tội chướng trong quá khứ của người ta cảm hiện ra. Chẳng hạn những cái người có phước thì trong mộng đó thường gặp những cái việc cát tường, thường gặp những cái việc làm lành, bố thí, cúng dường. Người mà có tội chướng thì thường gặp những cái việc sờ sệt bất thiện, mộng thấy chúng ta ở nơi cái cảnh giới mà đau khổ. Đó là coi như là cái ác nghiệp trong đời kiếp trước. Thành ra như vậy đó, khi mà chúng ta thấy rằng là cái việc lễ Phật, tụng kinh, trì giới, bố thí, niệm Phật cũng thuộc về cái mộng tưởng. Nhưng mà cái mộng tưởng này á, là sự tình cát tường, là cái việc làm thiện có chỗ lợi ích cho cái việc tu dưỡng đạo đức đối với chúng ta. Thì những cái vị thiện thần đó có bổn phận họ giúp chúng ta nhớ lại. Kính thưa đại chúng, chúng ta là cái người tu tập, nếu chúng ta đặc biệt suy gẫm cho kỹ về những cái cảnh mộng thì cũng có thể giúp ích chúng ta rất là nhiều. Vì cảm thọ ở trong mộng rất là thật, nó là một cái sự phản chiếu cái sự tu dưỡng đạo đức của chúng ta. Trong mộng chúng ta nên để ý tới ba việc: việc thiện, việc ác và không thiện, không ác. Mộng mà chúng ta lạy Phật, lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh, nghe kinh, nói pháp là cái việc thiện. Cái việc cứu người là cái việc thiện. Mộng mà chúng ta thấy mình đi sát sanh, đi trộm cắp, đi nói dóc, đi tào lao ba láp á, là cái đó gọi là ác mộng, là ác, ác nghiệp. Mộng mà mình thấy là bữa củi, giả gạo, nấu dầu, đi chơi trong công viên hay là làm những cái việc không đâu ra đâu á, thì cái đó gọi là không thiện, không ác. Kính thưa đại chúng, chúng ta là cái người học Phật tu hành, không những có thể cuối đời được an lành vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà còn có thể đang ngồi hoặc đang đứng mà chết. Có nhiều người nằm chết, có nhiều người ngồi chết, có nhiều người đứng chết. Cái người mà ngồi thì tịch ở Việt Nam mình có hai vị thiền sư Vũ Khắc Khoan và Vũ Khắc Trường ở chùa, ở chùa Đầu. Rồi chúng ta thấy trước đây là Đức Lục Tổ Huệ Năng cũng ngồi mà thì tịch. Nghĩa là chúng ta thấy có rất nhiều người như vậy. Có những đệ tử Phật đứng cũng chết, thì hiện chết như vậy. Chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta có được cái công quả như vậy thì tùy theo cái tâm nguyện của chúng ta mà chúng ta có thể chết đứng, chết ngồi hay là chết nằm. Cho nên chúng ta cần phải chí thành tinh tấn. Thời gian đến rồi chúng ta tự rõ, nên sắp xếp công việc của mình, chuẩn bị để mà mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Đừng có chờ. Ở đây thầy biết có rất nhiều chuẩn sư cô, cho nên đừng có chờ nữa. Phải bước cho nó lẹ, cho nó dõng mạnh, cho nó vững chãi. Kính thưa đại chúng, chúng ta cứ giả dụ là chúng ta đang ở vào cái thời kỳ cuối năm, năm tàn, Tết sắp đến. Không bao lâu nữa đó là ngày 30 tháng Chạp. Nếu mà chúng ta là cái người mà khá giả thì không nói. Khá giả tức là chúng ta có đủ cái tư lương, có đủ cái thiện nghiệp. Bây giờ chúng tôi muốn nói đến những người nghèo, khổ, bị nợ. 30 tháng Chạp là những cái ngày sau cùng của một năm. Nếu mà chưa chuẩn bị tiền bạc cho thỏa đáng thì chủ nợ nó kéo tới nó đòi. Chúng ta sẽ không có tiền để trả. Ở đây thưa quý vị, đời người cũng vậy. Đến cái lúc mà mạng chung á, cũng tương tự như vậy. Giống như ngày 30 tháng Chạp trong một năm vậy. Là lúc sau cùng của đời người. Nếu mà chúng ta chưa chuẩn bị hành trang để mà về Tây Phương Cực Lạc cho nó kỹ lưỡng, thì tay của chúng ta sẽ quờ quạng, chân của chúng ta sẽ đạp, sẽ móc. Ác nghiệp nhiều đời đồng loạt nó sẽ hiện ra trước mắt khi mà cái cần tư nghiệp nó tới. Thì chắc chắn chúng ta sẽ không tránh khỏi cái cảnh giới khổ đau. Nó tóm lại Lâm chung tuy rằng là nương vào cái sự trợ niệm của người khác, nhưng mà tất cả những việc này đều đúng như pháp, chứ không có cái gì là sai cả. Nếu chúng ta bình thường tu tập thì thật sự niệm Phật kiên cần, niệm Phật thật nhiều, trong tâm có Phật, nhất tâm bất loạn, thì trong hiện tại chúng ta đã là chuyển mê khai ngộ, và đến lúc lâm chung sẽ được an nhàn tự tại. Vì vậy, thưa đại chúng, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị càng sớm càng tốt. Để kết thúc bài pháp hôm nay, chúng tôi xin đọc một cái đoạn thơ để thân tặng đại chúng. Tu một thuở độ thân vĩnh viễn, độ được mình còn vớt mẹ cha. Thuyền to một chiếc sẵn ra, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Dấu Phật tổ đã nghe rõ lắm, chân chúng sanh cần bước đi theo. Muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà. Muôn việc đã nhiễm qua khó bỏ, cố bỏ đi dù có mất công. Ban sơ khó tình trong lòng, nhưng đừng thối chí, cuối cùng sẽ nên. Học đạo lớn phải bền chí cả, muốn quả cao cần có công dày. Thích Ca chứng quả Như Lai, cũng nhờ chí cả công dày mà nên. Phật thành được, chúng sanh thành được, thánh với phàm chỉ một bản lai. Khác nhau kẻ tỉnh người say, chớ ai thì cũng như ai đủ hình. Tội chính bởi tại mình gây tội, mê cũng do mình gọi hết mê. Phật đi Phật biết đường về, mình đi mình lạc, ngu mê tại mình. Kính thưa đại chúng, bài pháp chuyển mê khai ngộ đến đây xin được tạm dừng. Và kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng.